Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. This Will Make You Smarter, do John Brockman biên tập, là tuyển tập các bài luận ngắn thuộc dòng sách khoa học phổ thông và tư duy liên ngành. Cuốn sách xuất phát từ câu hỏi thường niên của Edge, RJ năm 2011. Một khái niệm khoa học nào có thể cải thiện bộ công cụ nhận thức của mọi người? Hơn 150 nhà khoa học, nhà tâm lý học, triết gia, tác giả và nhà nghiên cứu đã trả lời từ góc nhìn chuyên môn riêng. Vì vậy, đây không phải một cuốn sách trình bày một học thuyết thống nhất, cũng không hứa hẹn một phương pháp tăng trí thông minh nhanh chóng. Mục đích của nó là bổ sung các khái niệm giúp người đọc quan sát vấn đề chính xác hơn, nhận ra giới hạn trong trực giác và đặt câu hỏi tốt hơn. Các bài viết đi từ ảo giác chú ý, tải nhận thức, thử nghiệm, tư duy theo thang đo đến trí tuệ tập thể và khả năng sống cùng bất định. Giá trị chính của tuyển tập nằm ở việc đưa những ý tưởng thường tách biệt trong các ngành khoa học vào cùng một cuộc đối thoại về cách con người suy nghĩ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ảo giác tập trung cho thấy điều ta chú ý không luôn là điều quan trọng nhất. Một đóng góp nổi bật trong sách là khái niệm ảo giác tập trung gắn với Daniel Kahneman. Ý chính là khi sự chú ý dồn mạnh vào một yếu tố, con người thường phóng đại ảnh hưởng của yếu tố đó lên hạnh phúc, lựa chọn hoặc kết quả dài hạn. Chẳng hạn, khi cân nhắc một công việc, ta có thể chăm chú vào lương, địa điểm hay danh tiếng, rồi vô tình xem nhẹ những biến số ít nổi bật hơn như quan hệ đồng nghiệp, thời gian đi lại, sức khỏe và khả năng thích nghi. Sai lệch không nhất thiết xuất phát từ thiếu thông tin. Nó phát sinh vì tâm trí có dung lượng chú ý hữu hạn, nên yếu tố đang hiện diện rõ nhất, dễ chiếm vai trò quá lớn trong phán đoán. Khái niệm này có ích vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi mình biết gì sang câu hỏi mình đang bỏ qua điều gì do đã tập trung quá hẹp. Cách ứng dụng thực tế là tách một quyết định thành nhiều yếu tố, xem xét chúng theo thời gian và thử hình dung đời sống bình thường sau khi sự mới lạ ban đầu biến mất. Tuyển tập không biến điều này thành công thức ra quyết định, nhưng đặt nó trong một bộ công cụ rộng hơn về nhận diện thiên kiến. Nhờ vậy, người đọc thấy rằng suy nghĩ tốt hơn thường bắt đầu bằng việc giảm sự tự tin thái quá vào điểm đang thu hút mắt mình. Thứ hai, quản lý tải nhận thức là điều kiện để giữ được năng lực phán đoán. Khái niệm tải nhận thức được Nicholas Carr nêu trong danh sách các đóng góp của sách, nhắc rằng năng lực xử lý thông tin của con người không vô hạn. Một môi trường có quá nhiều tín hiệu, thông báo, lựa chọn, liên kết và yêu cầu chuyển đổi nhiệm vụ có thể làm suy yếu sự tập trung, ngay cả khi mỗi thông tin riêng lẻ đều hữu ích. Điểm quan trọng không phải là phủ nhận giá trị của công nghệ hay thông tin phong phú. Vấn đề là phân biệt giữa lượng dữ liệu sẵn có và lượng dữ liệu một người có thể tích hợp thành hiểu biết có cấu trúc. Khi sự chú ý liên tục bị chia cắt, ta dễ phản ứng theo mẩu tin nổi bật, nhầm cảm giác bận rộn với tiến bộ và khó theo đuổi lập luận đủ lâu để nhận ra quan hệ nguyên nhân, điều kiện ngoại lệ hoặc lỗ hổng bằng chứng. Trong bối cảnh đó, cải thiện tư duy không đơn thuần là tiếp nhận thêm kiến thức mà còn là thiết kế điều kiện tiếp nhận phù hợp. Người đọc có thể vận dụng bằng cách giới hạn việc đa nhiệm trong các việc cần suy luận, gom các nguồn thông tin theo mục tiêu rõ ràng và dành thời gian không bị ngắt quãng cho văn bản hay vấn đề phức tạp. Sách đặt tải nhận thức cạnh các khái niệm khác về chú ý và phán đoán, cho thấy môi trường nhận thức là một phần của chất lượng suy nghĩ chứ không chỉ là phông nền. Thứ ba, thử nghiệm thay thế niềm tin chắc chắn bằng quá trình kiểm tra có thể sửa sai. Richard Dawkins đóng góp ý tưởng về thử nghiệm, một khái niệm cốt lõi giúp phân biệt việc có ý kiến với việc kiểm tra một ý kiến. Trong tinh thần khoa học, một nhận định không mạnh hơn chỉ vì người nói có thẩm quyền, vì nó phù hợp trực giác hay vì nhiều người lặp lại nó. Nó cần đối mặt với quan sát, phép đo, sự so sánh và khả năng bị dữ liệu bác bỏ. Đặt trong mục tiêu cải thiện tư duy hàng ngày, thử nghiệm không yêu cầu mọi người biến mọi lựa chọn thành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nó gợi một thái độ thực tế hơn, hãy xem giả định của mình là điều có thể kiểm chứng và cập nhật. Ví dụ, thay vì khẳng định một cách làm việc luôn hiệu quả, ta có thể thử áp dụng trong một khoảng thời gian, xác định dấu hiệu thành công từ trước, rồi so sánh với phương án khác. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi kinh nghiệm cá nhân dễ bị chọn lọc bởi trí nhớ hoặc mong muốn chứng minh mình đúng. Thử nghiệm cũng nuôi dưỡng khiêm tốn nhận thức bởi kết quả có thể khác dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, sách không ngụ ý rằng mọi câu hỏi xã hội, đạo đức hay cá nhân đều có một phép thử đơn giản. Giá trị của khái niệm là buộc người đọc hỏi rõ hơn bằng chứng nào sẽ khiến tôi thay đổi ý kiến. Câu hỏi ấy tạo ra khoảng cách cần thiết giữa niềm tin và sự thật. Thứ tư, tư duy theo mạng lưới và trí tuệ tập thể mở rộng phạm vi của một cá nhân. Nhiều bài trong tuyển tập hướng sự chú ý đến mạng lưới, dòng chảy thông tin và trí tuệ tập thể. Matt Ridley được giới thiệu với ý tưởng khai thác trí tuệ tập thể, tức là hiểu rằng nhiều thành tựu của con người không phải sản phẩm của một bộ óc đơn lẻ, mà hình thành từ trao đổi, chuyên môn hóa, sao chép, sửa đổi và phối hợp giữa rất nhiều người. Góc nhìn này sửa một trực giác phổ biến rằng tư duy tốt luôn là việc cá nhân ngồi một mình tìm ra đáp án. Trong các hệ thống phức tạp, điều quan trọng còn là ai kết nối với ai, thông tin nào được chia sẻ, động lực nào khuyến khích hợp tác và sai lầm có được phản hồi hay không. Một nhóm đông người không tự động khôn ngoan hơn. Nếu các thành viên chỉ lặp lại cùng một định kiến, nếu thông tin bị cô lập hoặc nếu áp lực đồng thuận quá cao, mạng lưới có thể khuếch đại sai lầm. Do đó, ứng dụng thực tế không phải là tin vào đám đông, mà là tạo điều kiện cho các quan điểm độc lập, kiến thức phân tán và phản biện có cơ hội gặp nhau. Với cá nhân, điều này khuyến khích việc tìm nguồn tri thức ngoài chuyên môn quen thuộc, đối chiếu cách nhìn khác nhau và ghi nhận sự phụ thuộc của mình vào hạ tầng tri thức chung. Tuyển tập nổi bật ở chỗ nối tư duy cá nhân với cấu trúc xã hội tạo ra hoặc bóp méo hiểu biết. Cuối cùng, sống với bất định và nhìn theo thang đo, giúp tránh các kết luận quá đơn giản, cuốn sách nhiều lần quay về giới hạn của hiểu biết. Trong đó Lawrence Krauss được nêu với ý tưởng sống cùng bất định, còn Terence Senofsky và Giulio Boccaletti gợi mở tư duy theo nhiều thang độ lớn và phân tích thang đo. Các khái niệm này liên hệ chặt chẽ với nhau. Bất định nhắc rằng thiếu câu trả lời chắc chắn không đồng nghĩa với việc được phép tin tùy tiện. Ta vẫn có thể đánh giá mức bằng chứng, phạm vi áp dụng và độ tin cậy tương đối của các khả năng. Tư duy theo thang đo bổ sung một kỷ luật khác, hiện tượng có thể vận hành khác nhau khi đổi kích thước, thời gian hoặc mức độ quan sát. Một giải thích hợp lý ở cấp cá nhân chưa chắc giải thích được hành vi của tổ chức. Một xu hướng trong vài ngày không tự động nói lên quy luật của nhiều năm. Khi bỏ qua thang đo, người ta dễ lấy một ví dụ sống động thay cho bức tranh tổng thể hoặc dùng một quy luật đơn giản cho hệ thống vốn có nhiều cấp độ. Ứng dụng của hai ý tưởng là tập thói quen hỏi điều gì chưa biết, điều gì chỉ đúng trong những điều kiện nhất định và tôi đang quan sát ở quy mô nào. Đây không phải thái độ né tránh kết luận, trái lại, nó tạo ra các kết luận có điều kiện, rõ giới hạn và dễ sửa hơn. Trong tuyển tập, sự thận trọng này là đối trọng cần thiết với ham muốn tìm một lời giải duy nhất cho các vấn đề phức tạp. Kết luận, This Will Make You Smarter phù hợp với người đọc đã có hứng thú với khoa học phổ thông, tâm lý học, công nghệ, triết học hoặc các vấn đề ra quyết định, nhưng không nhất thiết có nền tảng chuyên ngành sâu. Nó cũng hữu ích cho người làm công việc phải tổng hợp thông tin, đánh giá lập luận, thiết kế chính sách, nghiên cứu, giảng dạy hoặc làm việc trong nhóm. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một quy trình duy nhất có thể áp dụng ngay cho mọi tình huống. Thay vào đó, người đọc có thêm một vốn từ nhận thức để nhận diện các vấn đề quen thuộc như chú ý bị quá tải, trực giác bị thiên kiến, kết luận vượt quá bằng chứng, hoặc sự lệ thuộc vào góc nhìn cá nhân. Những khái niệm ấy có thể làm các cuộc thảo luận, việc đọc tin tức và quá trình ra quyết định trở nên cẩn trọng hơn. Về mặt trí tuệ, tuyển tập khuyến khích người đọc đi qua ranh giới giữa các ngành, nơi một ý tưởng từ khoa học, nhận thức có thể soi sáng kinh tế học, và một ý tưởng về mạng lưới có thể làm rõ cách tri thức được tạo ra. So với nhiều sách tư duy trình bày một hệ thống do một tác giả xây dựng, điểm khác biệt của cuốn này là tính đa thanh. Hơn 150 tiếng nói không luôn tạo thành một lập luận liền mạch và độ ngắn của bài viết cũng giới hạn chiều sâu của từng chủ đề. Nhưng chính cấu trúc đó biến sách thành bản đồ khởi đầu giàu, liên kết. Nó không thay thế việc học sâu mà giúp người đọc biết những câu hỏi và khái niệm nào đáng để tiếp tục theo đuổi. Nếu bạn muốn ủng hộ John Brockman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!